truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đến thăm động viên và tặng quà các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Mua vàng trong ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng đã trở thành một trào lưu được rất nhiều người dân hưởng ứng. Nắm bắt được nhu cầu này, năm nay các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị một lượng hàng lớn để đáp ứng nhu cầu của người mua.
Xác định muốn công việc hoàn thành thì cán bộ đảng viên phải là người nêu gương trước. Chính vì vậy, năm 2018, Đảng bộ xã Phúc Xuân đã hoàn thành trong việc vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các công trình dự án trên địa bàn. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh năm 2019 tổ chức tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở cho 70 cán bộ là thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và thị xã, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ từ tỉnh đến các địa phương và các giám sát viên, giảng viên làm công tác tuyên truyền, giúp việc văn phòng Ban Chỉ đạo. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng, kỹ thuật, quy trình và các quy định, tình huống cụ thể trong hoạt động điều tra và giám sát hướng dẫn công tác điều tra tại khu dân cư, hộ gia đình theo những đặc thù đối tượng điều tra. Về kỹ thuật thu thập thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hai hình thức là điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị di động để kê khai điều tra và hộ gia đình tự kê khai theo web form. Tại chương trình tập huấn, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã trang bị các kỹ năng về sử dụng thiết bị thu thập thông tin. Theo kế hoạch, thời điểm điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn từ 7 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 và kết thúc vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Đảng bộ phường Chùa Hang vừa tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đợt này, phường Chùa Hang có 23 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một trường hợp. Việc tổ chức trọng thể lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước. Qua đó mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
Năm 2018, diện tích đất canh tác trên địa bàn xã Quyết Thắng bị thu hẹp do nhiều dự án triển khai trên địa bàn. Để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo hội nông dân và người dân tập trung sản xuất, đồng thời tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón để năng suất sản lượng lương thực có hạt của xã năm 2018 đạt gần 1.600 tấn bằng 105% kế hoạch, vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như sản lượng lúa đạt trên 1.500 tấn, sản lượng ngô đạt hơn 60 tấn, bằng 105% kế hoạch. Bên cạnh đó, nhân dân trong xã cũng mở rộng diện tích trồng rau các loại lên hơn 37 ha, sản lượng đạt trên 600 tấn, bằng 123% kế hoạch. Tuy diện tích trồng chè có giảm so với những năm trước, chỉ còn hơn 90 ha, nhưng sản lượng vẫn đạt trên 1.200 tấn. Trong đó, diện tích chè kinh doanh còn hơn 88 ha, diện tích trồng chè mới và thay thế 2 ha. Năm 2019, xã Quyết Thắng tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa và hoa màu. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 100% kế hoạch, đồng thời duy trì phát triển cây chè, xây dựng và phát triển các làng nghề chè theo hướng sản xuất an toàn, đạt chất lượng cao.
Để động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 14 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm động viên và tặng quà 3 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tại các gia đình tân binh đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao quà động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng thời biểu dương tinh thần hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc của các tân binh. Là một trong những tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân lần này, chia sẻ với chúng tôi, em Đàm Ngọc Dương, tổ 19, phường Tân Thịnh nói.
Em cũng rất là vui mừng khi được các ban ngành của thành phố đến thăm động viên trước lúc lên đường nhập ngũ. Thì em cố gắng để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.
Được biết do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ giữa thành đoàn với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng. Theo kế hoạch, đến ngày 18 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt 297 tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2019.
Chiều ngày 13 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, phường Tân Thành long trọng tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho 62 cụ tuổi 95, 90, 85, 80, 75 và 70 tuổi. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và địa phương đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ cao niên được mừng thọ, chúc thọ và khẳng định địa phương luôn trân trọng những công lao đóng góp của các tầng lớp người cao tuổi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và sự phát triển của địa phương qua từng giai đoạn lịch sử. Do đó, Hội người cao tuổi và các chi hội cần tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển tổ chức hội cả về bề rộng và chiều sâu, thường xuyên quan tâm, chăm sóc và tham mưu cho Đảng, chính quyền, thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, đặc biệt là quan tâm đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ mừng thọ, lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và địa phương đã trao bằng chúc thọ của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho một cụ 95 tuổi, hai cụ 90, 26 cụ 85 và 80 tuổi, 23 cụ 75 và 70 tuổi. Trước đó, 20 cụ tuổi từ 70 đến 90 tuổi cũng đã được các tổ dân phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ. Việc chúc thọ người cao tuổi dịp đầu năm mới không chỉ thể hiện sự quan tâm đến công tác chăm sóc người cao tuổi, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, mà còn giúp người cao tuổi có thêm động lực, sống trường thọ, sống vui, sống khỏe bên gia đình.
Sáng 14 tháng 2, trong không khí ấm áp đầu xuân, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên tổ chức chúc thọ, mừng thọ các cụ từ 70 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn phường. Đây là nét đẹp văn hóa được phường duy trì nhiều năm nay nhằm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của chính quyền địa phương và các thế hệ con cháu đối với các bậc cao niên. Năm nay, phường Đồng Quang có trên 100 cụ được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có một cụ hơn 100 tuổi, 4 cụ 95 tuổi, 5 cụ 90 tuổi, 22 cụ 80 và 85 tuổi, 70 cụ 70 và 75 tuổi. Mặc dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn tích cực tham gia các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở, nêu cao vai trò gương mẫu trong chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Đồng thời với truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền phường Đồng Quang quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Lễ mừng thọ chúc thọ các cụ cao tuổi diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, góp phần khơi dậy truyền thống tốt đẹp, kính lão trọng thọ. Đây cũng là nguồn động viên để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Thực hiện công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội chữ thập đỏ thành phố và Ban giám hiệu các trường trên địa bàn đã có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ. Năm học 2018-2019, Hội chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, 27 xuất quà cho học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, hội đã tặng 50 xuất quà là cặp sách, đồ dùng học tập, mì tôm cho học sinh trường tiểu học Văn Lăng số 2, Bản Tèn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, trị giá trên 18 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội khuyến học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng trên 320 xuất quà, 35 suất học bổng, 100 bộ quần áo, trên 420 kg gạo, 15 xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập để động viên tinh thần hiếu học của các em. Tổng trị giá công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ thành phố năm 2018 là trên 163 triệu đồng. Hoạt động chữ thập đỏ trong nhà trường đã góp phần khơi dậy trong các em lòng tương thân tương ái, sống vị tha, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, không may mắn trong cuộc sống.
Ngày 14 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Đền Mỏ Bạch tổ chức dâng hương Thánh Dương Tự Minh và khai xuân 2019. Đền Mỏ Bạch thờ danh tướng Dương Tự Minh là người có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Ngoài ra, đền còn thờ Thánh Mẫu Châu Bảy có công dạy dân trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, chăn nuôi. Hàng năm vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, Ban Quản lý Đền tổ chức lễ khai xuân để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Ngay sau lễ dâng hương và lễ tế thánh, đông đảo khách thập phương đã dâng hương với ý nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khỏe, nhà nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khi cuộc sống của người dân ngày một phát triển, những quan niệm như gửi tiền tiết kiệm trong ngày đầu năm hay mua vàng trong ngày vía thần tài, ngày 10 tháng Giêng sẽ đem lại may mắn, sung túc cho cả năm, đã trở thành một trào lưu được đông đảo người dân ở thành thị hưởng ứng. Nắm bắt được nhu cầu đó, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị một lượng hàng lớn, đa dạng, mang đúng linh vật của năm để đáp ứng nhu cầu của người mua. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Theo ghi nhận, từ 5 giờ sáng, các cửa hàng vàng ở trung tâm thành phố Thái Nguyên đã mở cửa đón khách. Mặc dù trời mưa nhưng đến tầm giữa buổi sáng đã thu hút rất đông người dân đến chọn mua vàng. Đại diện các đơn vị cho hay, qua thực tế bán hàng vào ngày vía thần tài những năm gần đây cho thấy, sức mua năm sau luôn cao hơn năm trước từ 30 đến 40%, nên ngay từ trong năm, các đơn vị đã chủ động nhập một lượng hàng tăng từ 30 đến 50%, chủ yếu là vàng miếng hoặc nhẫn tròn phúc lộc của SJC và vàng ta truyền thống, gồm vàng 3 số 9, vàng 4 số 9, loại nhẫn tròn trơn từ 0,5 chỉ đến 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ, hoặc được đúc hình con lợn, linh vật biểu trưng của năm Kỷ Hợi. Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hút rất đông người đến mua vàng trong ngày thần tài, ông Nguyễn Quý Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Quý Tùng cho hay. Để phục vụ người dân, cách đây 2 tháng, đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng, cam kết về chất lượng mỗi sản phẩm vàng bán ra.
Đặc biệt là năm nay năm Kỷ Hợi, chúng tôi chuẩn bị những cái mẫu mã của cái năm con giáp đó rất chu đáo, cẩn thận. Đồng thời là để đảm bảo được tất cả về chất lượng cũng như về số lượng, chúng tôi đã kiểm tra, giám sát và tất cả mọi thứ sản phẩm chúng tôi ra hoàn toàn công ty đã đảm bảo được chất lượng để phục vụ khách hàng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái sản phẩm mang tính chất là tâm linh, mừng lại là ngày vía thần tài là đầu năm. Chúng tôi đảm bảo chất lượng, số lượng cũng như là mẫu mã cho tốt nhất. Và ngược lại nó để phục vụ ngày hôm nay, như là các bạn đã biết đấy, rất là đông. Nên chúng tôi đã chuẩn bị lượng nhân viên phục vụ từng chia, từng tốp, từng nhóm, từng để đảm bảo được, để là cho tốt nhất, để phục vụ được, đảm bảo họ đến có thể họ mua một cái sản phẩm dù rằng 1-2 chỉ, 5-3 chỉ, nhưng người ta đảm bảo được thời gian tiến độ của họ, đảm bảo cho tốt khách hàng.
Năm 2019 là năm đầu tiên được phục vụ người dân Thái Nguyên trong ngày vía thần tài. Đồ Sì Thái Nguyên cũng tung ra nhiều sản phẩm vàng đẹp mắt để phục vụ khách hàng trong ngày này. Năm nay, ngày vía thần tài 2019 đúng vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, nên tập đoàn đã tung ra thị trường 300.000 sản phẩm vàng các loại. Trong đó, sản phẩm được khách hàng hướng tới nhiều nhất vẫn là đồng vàng ép vỉ 4 số 9 đẹp mắt, giàu ý nghĩa như kim hợi phát lộc, kim hợi chiêu tài, kim thần tài với trọng lượng từ 0,5 chỉ đến 5 chỉ. Cùng với đó là những sản phẩm mang biểu tượng linh vật con heo vàng được đúc tinh tế đẹp mắt cũng được đông đảo khách hàng yêu thích. Anh Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc Doji tại Thái Nguyên thông tin, cùng với các sản phẩm vàng truyền thống như tượng phúc lộc thọ, chi nhánh cũng chuẩn bị rất nhiều sản phẩm tượng vàng hình linh vật biểu trưng cho 12 con giáp phù hợp với tuổi và mệnh của đa dạng khách hàng. Trong đó nhiều nhất năm nay vẫn là tượng vàng hình con lợn, linh vật của năm 2019. Cùng với đó là đa dạng các sản phẩm dành cho gia đình, các cặp tình nhân trong mùa Valentine.
Và trong năm nay thì tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji cũng tung ra một số những cái mẫu bộ sưu tập sản phẩm phục vụ cho ngày Valentine, ví dụ như là bộ 12 cung hoàng đạo gồm các dây chuyền mặt, nhẫn cũng như là lắc tay và một số những sản phẩm nữ trang rất là đặc biệt dành riêng cho ngày Valentine. Còn đối với ngày thần tài thì các cái sản phẩm vàng ta cũng như là vàng nano mỹ nghệ năm nay thì tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji cũng đưa ra một số những sản phẩm mới đã đáp ứng được tất cả các nhu cầu khách hàng, bởi vì những sản phẩm này được chế tác rất là công phu và đẹp mắt nhưng mà giá cả rất là phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Trong ngày vía thần tài thì tùy theo quan niệm và nhu cầu của mỗi gia đình thì sẽ có cách lựa chọn những cái sản phẩm vàng phù hợp cho gia đình mình. Và điều đáng nói thì năm nay ngày vía thần tài lại trùng với ngày lễ tình nhân, nên là mỗi người khi mà đi mua những cái sản phẩm vàng với biểu tượng may mắn đều mang một thông điệp và ý nghĩa riêng. Hãy cùng nghe những chia sẻ của họ.
Tôi nghĩ rằng là khi mà buổi sáng thức dậy ấy, thì mình sẽ việc đầu tiên là đi ra ngoài và đến ngay tiệm vàng, cố gắng là mua sớm nhất trong ngày. Năm nay thì rất là bất ngờ và cũng trùng hợp là lại trùng với ngày 14 tháng 2. Và tôi cũng chọn một món quà để tặng cho người thân của mình với mong muốn là nó có ý nghĩa giống như là, tức là tình cảm cũng giống như ý nghĩa là một cái thứ trang sức nó tồn tại, trường tồn.
Vàng là một thứ từ xưa đến nay rất là giá trị, nhưng mà ngày hôm nay lại là ngày rất tốt để đi mua vàng, nên là hai vợ chồng quyết định hôm nay cũng là ngày Valentine luôn, để đưa vợ đi mua vàng để thứ nhất là tặng vợ, thứ hai là cũng là một cái thứ quà giá trị, ý nghĩa.
Em thì em muốn chọn một lắc tay, bởi vì là ngay bản thân em thì em đang cần nhu cầu có một cái lắc tay nữa. Với lại lắc tay thì khi mà đeo vào tay thì vợ chồng thì hay thường nắm tay nhau vậy, thì em thấy cái lắc tay rất là ý nghĩa.
Có thể thấy, với quan niệm mua vàng đầu năm sẽ mang lại may mắn và sự phát tài phát lộc cho người mua trong cả năm. Song thực tế cho thấy, việc người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày vía thần tài khiến giới kinh doanh vàng thường đẩy giá lên cao hơn so với ngày thường, từ 20 đến 30 nghìn đồng một chỉ. Vì thế, nhiều chuyên gia kinh tế và ngay cả những người bán vàng cho rằng, người dân không nên mua nhiều vàng trong ngày này để tránh rủi ro khi bán. Bởi sau ngày thần tài, giá vàng ta bao giờ cũng giảm một vài chục nghìn đồng, và trong ngày này, biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra cũng cao hơn ngày thường từ 20 đến 30 nghìn đồng một chỉ. Những người không có điều kiện về kinh tế chỉ nên mua nhẫn trơn để được rẻ hơn so với sản phẩm vàng được đúc hình con vật hoặc vàng miếng từ 50 đến 200 nghìn đồng, thậm chí là hàng triệu đồng tùy sản phẩm.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua Đảng bộ xã Phúc Xuân luôn xác định muốn công việc hoàn thành thì cán bộ đảng viên phải là người nêu gương trước. Năm 2018, xã đã thành công trong việc vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các công trình dự án trên địa bàn. Có được thành công này là nhờ có sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường liên xã Phúc Xuân, Phúc Triều với mặt đường rộng rãi, trẻ áp phan phẳng phiu được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Anh Trần Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, năm 2017, thành phố đầu tư 15 tỷ đồng nâng cấp và mở rộng tuyến đường liên xã Phúc Xuân, Phúc Triều dài gần 2 km, mặt đường mở rộng từ 4m lên 8m. Ban đầu, việc triển khai giải phóng mặt bằng ở địa phương gặp không ít khó khăn do dự án này không có bồi thường về đất và tài sản trên đất. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có việc gương mẫu đi đầu của 84 hộ dân các xóm Đồng Lạnh, Long Giang, Trung Tâm, giữa 1, giữa 2, hiến hơn 4.000m2, chủ yếu là đất thổ cư giáp mặt đường. Ông Nguyễn Đình Hồng, bí thư chi bộ xóm Đồng Lạnh, một trong những xóm có nhiều hộ dân tham gia hiến đất nhất của xã cho biết, xóm có gần 30 hộ bị ảnh hưởng bởi tuyến đường này. Lúc đầu, việc vận động những hộ dân có đất liền kề đường không hề dễ dàng. Vì vậy, ngay khi triển khai, chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trưởng các ngành đoàn thể phải gương mẫu thực hiện trước. Bản thân gia đình ông Hồng đã hiến trên 80m2. Nói về việc nêu gương bản thân trong việc nêu gương cho biết.
Để vận động bà con trong cái công tác mà giải phóng mặt bằng làm cái đường giao thông nông thôn trong xóm cũng như là đường liên xã Phúc Xuân Phúc Triều, thì bản thân mình thì mình cứ thấy là cần là đi đầu trong cái công việc vận động. Thế thì bản thân nhà mình thì trên thực tế thì mình cũng có ít thôi, cũng chưa được 100m2. Thế nhưng mà để gây dựng phong trào thì cái bản thân mà mình cũng phải là đi đầu.
Nay gương ông, nhiều cán bộ đảng viên, trưởng các ban ngành đoàn thể trong xóm và nhiều hộ dân trong xóm không phải là đảng viên đã đồng lòng đăng ký hiến đất để lấy mặt bằng thi công đường. Tiêu biểu như ông Trần Văn Bộ, trưởng xóm, hiến 100m2, ông Ngô Văn Sáu, trưởng ban công tác mặt trận xóm, hiến hơn 300m2, đảng viên Ngô Văn Bình, Ngô Văn Xuân, mỗi người hiến 100m2. Chính những hành động tiên phong gương mẫu nêu gương này đã tạo niềm tin để bà con nhân dân trong xóm đồng lòng noi theo hiến trên 2.000m2. là đảng viên hiến đất với số lượng lớn nhất trong xóm. Ông Ngô Văn Sáu, trưởng ban công tác mặt trận xóm cho biết.
Tôi thấy cái đường là quan trọng nhất bởi vì là cuộc sống nhân dân muốn phát triển kinh tế và cái đường đi lại là cái là phải giao thông là hàng đầu. Bởi vì nếu mà so sánh mà đất đai mà hơn 300 mét thổ cư cũng như bên cây thị thì đất chúng tôi ở đây cũng phải có khoảng hơn 300 triệu. Thế nhưng mà vì cái lợi ích chung nhân dân đi lại để đem lại cái phát triển kinh tế xã hội là tôi cảm thấy là rất là quan trọng trong sự phát triển cho nhân dân đi lại.
Cùng với việc hiến đất để nâng cấp mở rộng đường liên xã, những năm qua phong trào hiến đất để mở rộng các con đường liên xóm để thuận tiện cho giao thương, phát triển kinh tế cũng được Đảng bộ xã xây dựng thành nghị quyết thực hiện. Và mấu chốt để giải bài toán đồng lòng của người dân, ngoài chủ trương đúng đắn của Đảng thì vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên vẫn là cái gốc để mọi việc đi đến thành công. 3 năm trở lại đây, xã Phúc Xuân đã phát động phong trào hiến đất, mở rộng các tuyến đường. Đảng bộ xã đã ra nghị quyết lãnh đạo theo chủ trương, quán triệt cán bộ, đảng viên, người đứng đầu gương mẫu thực hiện trước, đồng thời các hội, đoàn thể vận động hội viên tích cực tham gia. Theo phân bổ nguồn xi măng của cấp trên và nội lực của từng xóm, nhân dân hiến mặt bằng trước, sau đó từng năm xã sẽ cân đối để xây mới, nâng cấp từng tuyến. Kết quả, đã có 13 trên 15 xóm giải phóng mặt bằng toàn bộ các tuyến đường liên xóm, mở rộng mặt đường từ 2,5 m lên 4 đến 6 m. Tổng diện tích nhân dân đã hiến từ năm 2016 đến nay là trên 18.000 m2 đất để mở rộng trên 11 km đường giao thông liên xóm. Đặc biệt, có một số hộ đã tham gia hiến đất từ 3 đến 4 lần nhưng đều vui vẻ chấp thuận vì lợi ích chung. Nói về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong xã, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Xuân cho biết.
Thực hiện việc nêu gương của cán bộ người đứng đầu thì trước hết là đồng chí lãnh đạo của địa phương, đứng đầu cấp ủy và chính quyền phải thực sự là gương mẫu, xác định cái nội dung trong triển khai các cái nghị quyết của Đảng. Từ cái việc là xây dựng các cái nội dung nghị quyết cho đến triển khai nội dung đến các cái cán bộ chủ chốt ở cấp xã và cấp xóm và trước hết là phải thực hiện đồng bộ. Trong đó thì cái vai trò trách nhiệm của cán bộ đứng đầu cấp ủy và đứng đầu chính quyền là quan trọng.
Đề cập đến phương pháp công tác của người cán bộ đảng viên, Bác Hồ đã viết: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Sự gương mẫu đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm mẫu mực là sự thuyết phục cảm hóa để lôi cuốn nhân dân vào các phong trào cách mạng. Theo người, cán bộ đảng viên phải làm gương cho nhân dân cả về lời nói và việc làm, để cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và Chính phủ. Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền thì người lãnh đạo cấp cao, người có chức vụ càng cao phải thể hiện là tấm gương càng sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo. Những lời dạy của Bác năm xưa không bao giờ cũ và việc Đảng bộ xã Phúc Xuân thực hiện thành công công tác xây dựng và phát triển địa phương cũng bắt nguồn việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong xã. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Những nụ cười rạng rỡ thanh xuân ơi Việt Nam. thanh xuân ơi Việt Nam, hát lên một ngày mới gieo lung linh ngàn năm, sang đất nước một con tàu hướng phía trước một chân trời độc lập tự do thiêng liêng mạnh giàu rồi sáng tương lai.
Tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Xe không phanh.
Cụ Đoành à, năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Mà này, cụ đi đâu mà vội thế?
Ngày thần tài tôi tranh thủ qua Huy Thanh Jewelry 91 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, mua mấy chỉ vàng về cầu may cho năm mới làm ăn phát tài phát lộc.
Trùng hợp thế, cháu cũng đang định đi mua vàng đây. Nghe nói cái anh trang sức Huy Thanh này được nhà nước cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, lại được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đâm ra chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối đấy cụ ạ.
Đúng đấy, năm ngoái tôi cũng qua Huy Thanh mua đồ nhẫn kim tiền, về cả năm làm ăn thắng lớn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Thế thì hai cụ cháu mình qua Huy Thanh Jewelry luôn, chứ không thì phải xếp hàng mệt lắm.
Ngày thần tài mua chút vàng về nhà ngay,
tặng người thân bạn bè cùng rước vận may, tài lộc năm mới luôn và ngay. Xem thêm mẫu vàng 999 24K tại website huythanhjewelry.vn, collection vàng thần tài, hotline tư vấn 1900 633 428.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.